là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6, ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận vai trò của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tại thị xã Nghi Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố mới 525 vụ án. Trong năm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết gần 553 tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố và đã giải quyết 492 tin báo, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 694 vụ với 1.283 bị can, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 508 vụ, 990 bị can, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 582 vụ với 1.130 bị cáo sơ thẩm, 73 vụ với 132 bị cáo phúc thẩm. Năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu nghiệp vụ theo nghị quyết 96 của Quốc hội, thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, nâng cao vai trò của kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, chấn chỉnh kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái trong năm 2023. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Viện Kiểm sát hai cấp, tỷ lệ giải quyết các vụ việc đạt tỷ lệ cao, khẳng định được vai trò của ngành kiểm sát đối với Đảng và nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những tồn tại hạn chế. Vì vậy, bước vào năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu ngành kiểm sát tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm các vụ án. Nhân dịp này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã có thành tích trong năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc liên quan đến nội dung thực hiện chính sách pháp luật về dược. Sáng 5 tháng 1, đoàn khảo sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 đã làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội khóa 15 và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự chương trình làm việc về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã thông tin tới đoàn khảo sát về tình hình ban hành văn bản quy định pháp luật về dược, việc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về dược, việc đảm bảo thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược, về kinh doanh dược, về quản lý sử dụng thuốc, về dược liệu, thuốc cổ truyền, quản lý giá thuốc. Các loại hình kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng phong phú. Việc cung ứng thuốc trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh đều được thực hiện đảm bảo quy định về đấu thầu theo quy định của luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và giao Sở Y tế đấu thầu tập trung thuốc địa phương và danh mục mở rộng theo quy định của Bộ Y tế. Tại buổi làm việc, đại biểu đã đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn việc kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử nhằm đảm bảo chất lượng thuốc an toàn hiệu quả cho người sử dụng, quản lý nhà nước về nguồn gốc xuất xứ, thuế, quảng cáo. Bộ Y tế sớm sửa đổi các quy định liên quan đến đăng ký thuốc theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhằm rút ngắn thời gian thẩm định cấp phép. Cần có quy định về cơ chế phối hợp cụ thể của các cơ quan liên quan khi thực hiện quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dược để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước nhưng không gây phiền hà cho các tổ chức cá nhân khi phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra khác nhau. Những thông tin tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi trong bản tin thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 năm 2024 vừa họp triển khai chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tới đây. Là ngày hội thể thao lớn của học sinh trong tỉnh, Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 được tổ chức với mục đích tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích động viên học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện cho học sinh. Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 chia làm hai giai đoạn thi đấu môn. Đối tượng tham gia là các em học sinh đang học tập trung tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 1 diễn ra trong tháng 12 năm 2023, thi đấu 4 môn gồm đá cầu, cờ vua, bóng chuyền và bóng đá. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh kiểm tra rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ vật tư đáp ứng các yêu cầu tổ chức thi đấu theo kế hoạch. Công tác an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho các đoàn tham gia được đảm bảo, không có vận động viên nào bị ngộ độc thực phẩm, chấn thương trong thi đấu. Đặc biệt, việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông được chú trọng, không để xảy ra các trường hợp vi phạm. Các vận động viên đã chấp hành tốt điều lệ và những quy định của ban tổ chức, đem đến nhiều trận đấu sôi động hấp dẫn, thu hút được đông đảo khán giả tham gia cổ vũ. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 11 giai đoạn 2 sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 1 năm 2024. Nâng cao chất lượng hạ tầng số, năm 2023, tỉnh Yên Bái đã xóa được 34 vùng lõm sóng di động 4G, 100% thôn bản có điện lưới được phủ sóng di động 4G. Tỷ lệ thôn bản có đường truyền internet đã băng rộng cố định đạt trên 93%. Các vùng lõm sóng của tỉnh hầu hết là vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, việc xóa vùng lõm sóng di động đã góp phần giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ thông tin liên lạc cũng như các dịch vụ không trực tuyến dễ dàng hơn. Từ đó góp phần xây dựng hạ tầng xã hội số và thực hiện thành công chuyển đổi số ở cả ba trụ cột. Tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu đến năm 2025, trên 80% hộ gia đình và 100% thôn bản tổ dân phố nơi có điện lưới quốc gia có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang bao phủ, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông minh.
Năm 2023, ngành giáo dục Yên Bái đã có những thành tựu đáng ghi nhận, nhất là trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Một trong những thành công nổi bật đó là việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng khi 90% phòng học được kiên cố. Toàn tỉnh có 326 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt 73,8%, tăng 8,7% so với năm học trước. Ngành giáo dục đào tạo cũng đi đầu trong chuyển đổi số và thực hiện việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng mô hình chuyển đổi số trong trường học với 10 tiêu chí cụ thể. 296 trường được công nhận đạt tiêu chí trường học hạnh phúc, chiếm 66,9% tổng số trường, vượt 16,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, nhất là tại các huyện vùng cao như biệt phái giáo viên ở vùng thấp lên vùng cao, có chính sách thu hút giáo viên tiếng Anh công tác tại các huyện vùng cao, phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức đào tạo cử nhân sư phạm Anh ngữ theo hình thức cử tuyển ngay tại tỉnh.
Chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, năm 2023, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã xây dựng mới 15 tuyến đường xanh sạch đẹp, đồng thời duy trì thường xuyên 140 tuyến đường tự quản. Để xây dựng và duy trì các tuyến đường xanh sạch đẹp, tuyến đường tự quản, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động thu gom rác, sửa chữa cống rãnh thoát nước, trồng chăm sóc hoa, bổ sung bóng điện thắp sáng và tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó đã góp phần giúp bộ mặt nông thôn khang trang sạch đẹp hơn nhưng vẫn giữ gìn được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời gia tăng tình đoàn kết, thống nhất trong nhân dân trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, phần lớn cán bộ đảng viên luôn kính trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và lo cho dân. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, vẫn còn một số cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chính quyền, quan liêu xa dân, không gần gũi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Thiết nghĩ, việc đổi mới tư duy lãnh đạo theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở của cán bộ đảng viên đã kịp thời động viên nhân dân nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống. Mặt khác, giúp đỡ hộ nghèo chính là điều kiện để cán bộ đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tăng cường sâu sát cơ sở, bám dân, gần dân, hiểu dân để tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có những quyết sách đúng đắn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chính cách làm ý nghĩa thiết thực này đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sát sao kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước được đẩy mạnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kết luận của các cơ quan thanh tra kiểm toán nhà nước và qua tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho thấy vẫn còn những tồn tại hạn chế lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, ảnh hưởng đến kỷ cương, kỷ luật hành chính và hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước. Xây dựng phương án tăng cường mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định, thúc đẩy sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, đồng thời giảm áp lực lên ngân sách nhà nước.
Quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với việc tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do mang đến cho hàng hóa Việt Nam nhiều cơ hội lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, tranh chấp và gian lận thương mại là một vấn đề tồn tại trong giao dịch thương mại quốc tế mà các doanh nghiệp xuất khẩu luôn phải đề phòng. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, các lừa đảo và tranh chấp mà doanh nghiệp thường phải đối mặt là do không có điều kiện kiểm tra kỹ lưỡng về đối tác, lựa chọn phương thức thanh toán chưa phù hợp. Theo ông Hoàng Minh Chiến, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhập khẩu, Bộ Công Thương đề nghị các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục chủ động nắm bắt, cập nhật, chia sẻ các tình huống gian lận, lừa đảo thương mại, phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, các vụ thị trường và các đơn vị liên quan để cung cấp hiệp hội doanh nghiệp tham khảo, đúc rút kinh nghiệm. Bộ Công Thương yêu cầu vụ thị trường ngoài nước, Cục Xuất nhập khẩu và Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với hệ thống thương vụ hướng dẫn và hỗ trợ tối đa các hiệp hội doanh nghiệp trong xử lý các vấn đề tranh chấp thương mại, lừa đảo.
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, năm 2023 ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế. Năm 2024, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3-3,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54-55 tỷ đô la. Hiện thực hóa những mục tiêu quan trọng này, lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế. Và quan trọng hơn là giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho hàng triệu hộ nông dân. Đồng thời đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, các hình thức hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu, thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch và sản xuất, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực và tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.
Với sự trưởng thành nhanh vào cuối năm 2023, ngành du lịch kỳ vọng năm 2024 sẽ bứt phá mạnh mẽ, đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế bằng thời điểm năm 2019, năm vàng của du lịch Việt Nam trước dịch COVID-19. Con số này thể hiện quyết tâm của ngành du lịch để phục hồi hoàn toàn, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc cạnh tranh với những nước trong khu vực. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nhận định, sau gần 2 năm thực hiện các biện pháp phục hồi, du lịch Việt Nam đang có đà tăng trưởng. Năm 2024 sẽ là thời điểm để du lịch bứt tốc, tăng sức cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, Tổ chức Du lịch Thế giới nhận định nhu cầu của du khách du lịch quốc tế liên tục thay đổi, trong đó xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số sẽ thúc đẩy hình thành các cách thức du lịch mới. Đây là thách thức buộc các đơn vị kinh doanh du lịch phải thay đổi. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, Bộ đã yêu cầu Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách, rà soát các điểm bất cập cần điều chỉnh, liên kết với các bộ ngành để kiến tạo các chính sách phát triển các loại hình sản phẩm như du lịch nông nghiệp, chuyển đổi số trong du lịch.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 1 tại trụ sở Lữ đoàn 12 của lực lượng dân quân vũ trang tổ chức huy động nhân dân nằm ở phía đông thủ đô Baghdad của Iraq đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Bộ Nội vụ Iraq cho biết 3 người thiệt mạng gồm ông Talib Saidi, chỉ huy Lữ đoàn 12, trợ lý của ông và một thành viên khác. Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa hiện trường và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Truyền thông dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa ở Baghdad vào ngày 4 tháng 1, khiến một thủ lĩnh dân quân Iraq thiệt mạng. Tổ chức khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố chịu trách nhiệm về 2 vụ đánh bom xảy ra ở thành phố Kerman, phía đông nam Iran. Trong một tuyên bố, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cho biết 2 kẻ tấn công đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Kerman. Báo cáo cũng dẫn lời các nguồn tin cho biết, video giám sát và các bằng chứng khác cho thấy vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom liều chết và danh tính của kẻ tấn công đang được xác nhận. Vụ nổ thứ 2 có khả năng cũng là một vụ đánh bom liều chết. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Iran đã hạ số người chết trong vụ đánh bom ở Kerman xuống 84 người so với con số 95 được công bố trước đó. Vụ tấn công cũng khiến 284 người bị thương, 220 người trong số đó đang được điều trị tại bệnh viện, một số người bị thương nặng phải vào vòng chăm sóc đặc biệt. Ngày 4 tháng 1, ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ xả súng tại trường học Perry ở bang Iowa của Mỹ. Vụ xả súng xảy ra vào ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ đông. Nghi phạm được xác định là Dylan Butler, 17 tuổi, học sinh trường trung học Perry, và được cảnh sát phát hiện đã chết. Cảnh sát cũng phát hiện một thiết bị nổ tự chế khi khám xét trường trung học. Trợ lý giám đốc Cục Điều tra Hình sự bang Iowa cho biết Butler được trang bị một khẩu súng ngắn, cảnh sát được điều tra động cơ của vụ tấn công. 4 nạn nhân bị thương đều là học sinh và người thứ 5 là quản lý trường học. Vụ xả súng tại Iowa tiếp tục làm nhức nhối thêm vấn đề nạn bạo lực, súng đạn tại các trường học ở Mỹ vốn đang trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây. Nhiệt độ ở thủ đô Moscow của Nga trong ngày 4 tháng 1 đã xuống âm 27 độ. Đây là mức nhiệt thấp nhất trong vòng 74 năm qua ở thành phố này. Cơ quan khí tượng Nga cho biết nền nhiệt này lạnh hơn từ 13 đến 15 độ với nhiệt độ trung bình vào thời điểm này trong những năm trước. Giới chức thủ đô Nga đã đưa ra mức cảnh báo màu cam về thời tiết và kêu gọi người dân thận trọng trước nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Tuyết rơi dày khiến tầm nhìn trên đường phố bị giảm nghiêm trọng, buộc chính quyền Moscow phải triển khai nhiều thiết bị dọn tuyết. Trước đó, vào ngày 5 tháng 12, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nga cũng đã công bố mức độ nguy hiểm về thời tiết ở Moscow ở mức màu cam do nhiệt độ xuống rất thấp. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách là ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những năm qua, lực lượng này ở thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy tốt vị trí vai trò của mình trong thực hiện chức năng nhiệm vụ là tai mắt, cánh tay nối dài của hỗ trợ và lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Hơn 5 năm làm công an viên bán chuyên trách, ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Phù Nham đã không ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an viên của ông đã thường xuyên phối hợp với công an xã đi tuần tra đêm, lập các chốt chặn kiểm soát trong tham gia giao thông và đề xuất các phương án bảo vệ an toàn cho thôn bản, tham gia các buổi tuyên truyền, trao đổi và ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Hòa, công an viên bán chuyên trách xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Được các đồng chí lãnh đạo chỉ huy trưởng công an xã và phó công an xã cũng như đối với các thôn bản, chúng tôi là công an viên của các thôn bản, thì đối với tuyên truyền với người dân là cấm về nguyên tắc là chất nổ này, không được dùng pháo nổ này, cái thứ nhất là thế, cái thứ hai nữa là xảy ra là cơm say rồ rượu này, cái thứ hai là cái thứ ba thì bảo vệ an ninh trật tự khu xóm thì nghiêm trang đó, vui tươi lành mạnh đối với bà con nhân dân. Bản thân tôi thì cũng đã được phân bổ làm công an viên của thôn bản thì cũng được 5 năm nay rồi. Thì nói chung là hết bất cứ có một công việc gì thì chúng tôi là cũng phải là những người tiên phong, là phải có mặt trước. Nếu mà quá tầm xử lý của chúng tôi là công an viên dưới thôn bản không được thì chúng tôi điện lên cho các đồng chí trưởng phó lãnh đạo chính ở trên xuống giúp đỡ chúng tôi.
Lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí ở cơ sở, có vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ hết sức quan trọng, là tai mắt, là cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Do đó, ngay sau khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, công an các xã phường trên địa bàn thị xã đã tăng cường tuyên truyền để luật được đi vào cuộc sống. Đại úy Nguyễn Ngọc Truyền, trưởng công an xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Ngay sau khi Quốc hội thông qua cái luật đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến cái lực lượng công an viên bán chuyên trách trên địa bàn, đồng thời cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn những cái đồng chí mà đủ điều kiện sức khỏe và trình độ văn hóa để tham gia cái lực lượng này, đồng thời cũng tuyên truyền đến các đồng chí công an viên bán chuyên trách, động viên tinh thần trách nhiệm để các đồng chí yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng công an bán chuyên trách ở cơ sở.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thị xã Nghĩa Lộ hiện có các ban bảo vệ dân phố, lực lượng công an viên bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, tổ hòa giải, tổ tự quản, đội dân phòng với hơn 2.000 thành viên. Để mỗi một cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự. Mới đây, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn cho các lực lượng này. Ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban bảo vệ tổ dân phố phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Qua 15 năm làm bảo vệ dân phố ấy, thì tôi thấy coi như là cái thứ nhất rút ra những cái kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho địa phương ấy. Cái thứ nhất là bảo vệ dân phố là lực lượng cánh tay nối dài của công an phường. Thế cho nên là cái một là có lòng nhiệt tình, tại vì được nhân dân bầu lên. Cái thứ hai là đoàn kết từ trên xuống dưới, một lòng trong các ban ngành để nắm bắt cái tình hình trật tự an ninh chính trị xã hội, để đảm bảo được cái an ninh chính trị trật tự xã hội và báo cáo kịp thời lên công an, công an và ủy ban phường để giải quyết đúng theo pháp luật. Thế qua đợt vừa rồi được tập huấn về bảo vệ dân phố ấy, thì chúng tôi nắm được thêm về những cái chuyên môn của bảo vệ dân phố. Thế còn hàng ngày ấy, thì lực lượng bảo vệ dân phố ấy, phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình là nắm bắt tình hình và phải nắm bắt được những thông tư và những kế hoạch của trên để đảm bảo thế nào cho địa bàn của phường luôn luôn trong sạch và vững mạnh.
Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, thời gian tới thì xã Nghi Lộ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy sao cho lực lượng này đảm bảo về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, chủ động xây dựng kiện toàn lực lượng để đảm bảo điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ, trưởng ban chỉ đạo 138 thị xã Nghi Lộ cho biết.
Trong thời gian tới thì ban chỉ đạo 138 thị xã tập trung vào triển khai các cái nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất đó là quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời là triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của thị xã về thực hiện phong trào. Thứ hai là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ phong trào với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ ba, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, coi đây là tiêu chí bắt buộc để đánh giá công nhận danh hiệu tổ dân phố thôn bản gia đình văn hóa, tổ dân phố thôn bản hạnh phúc, cơ quan đơn vị văn hóa. Thứ tư, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt nữa là biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân có cái thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Tin tưởng rằng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với ý thức bản lĩnh của mình, mỗi một cán bộ chiến sĩ, ban bảo vệ tổ dân phố, công an viên bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phòng, tổ hòa giải, tổ tự quản đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của mình trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chủ động nhạy bén cho công tác tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia hoạt động hội và phong trào địa phương, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ nhiều chị em vươn lên, làm chủ cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu này trong phóng sự sau đây.
Với cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ luôn tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, tuyên truyền giáo dục vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Cùng với đó, chị luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của hội viên, kịp thời phản ánh với cấp trên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Bản thân tôi thì cũng rất là tích cực học hỏi những cái việc làm hay, cách làm sáng tạo để mình áp dụng vào thực tế với lại cái các cái phong trào, nhiệm vụ của hội cũng như của địa phương. Thì đến nay thì cũng kết quả rất là phấn khởi, đã được hội các cấp và đảng ủy đánh giá rất là cao với cái phong trào, nhiệm vụ của hội phụ nữ.
Cùng với việc xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia, chị Huệ còn luôn sâu sát nắm bắt hoàn cảnh đời sống của các hội viên để tìm cách hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động chị em hội viên chung tay giúp đỡ. Bên cạnh đó, chị còn vận động chị em tham gia các lớp tập huấn kiến thức về chuyển giao khoa kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, tham quan các mô hình kinh tế nhằm phát triển kinh tế gia đình, tuyên truyền kiến thức về nuôi con khỏe dạy con ngoan, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an toàn, cuộc vận động gia đình 606 sạch. Bà Nguyễn Thị Đức, hội viên chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Nói chung là chị Huệ là người rất năng nổ trong công tác và sát sườn với các chị em ở thôn, coi là vận động các chị em nên tham gia những phong trào gì là chị cũng sát sườn với chị em phụ nữ để mà động viên các chị em phụ nữ là làm được nhiều việc đạt kết quả.
Là người đứng đầu tổ chức hội cơ sở, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ thường xuyên dành thời gian nghiên cứu, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc. Chỉ đạo hội phụ nữ xã duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, tổ chức họp đúng quy định, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên bám sát chương trình công tác năm để triển khai nhiệm vụ. Với tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, chị Huệ còn thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể gắn việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Bởi vậy, chất lượng hoạt động của hội ngày càng phong phú đa dạng, tập hợp thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần cùng Đảng bộ xã Phú Thịnh thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bà Hoàng Thị Điều, Chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Thì qua các hoạt động thì thấy là đồng chí Huệ là một chủ tịch hội phụ nữ của xã thì rất là nhiệt tình, năng nổ về các cái nội dung mà từ ở trên xuống được phải tuyên truyền cho dân thì đồng chí là tuyên truyền rất kịp thời và cũng nội dung rất chi tiết đầy đủ, không bỏ sót một cái nội dung nào cả. Thì là cũng tới tận cơ sở, tận dưới thôn để tuyên truyền và thậm chí là đến những cái nhà mà họ thường xuyên là mà không đến tập trung được thì đồng chí đến tận nhà đồng chí nhắc nhở và bảo cũng tuyên truyền. Đấy thì là thấy là đồng chí là một người cũng rất là nhiệt tình và làm hết trách nhiệm của mình, thực hiện hết trách nhiệm của mình.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Với vai trò là người phụ nữ ở gia đình thì cái việc mà đảm nhiệm và cái kế hoạch xây dựng thì hàng năm chúng tôi cũng đã sau những cái kỳ kiểm điểm đã xây dựng cái kế hoạch cá nhân để mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là những cái nhiệm vụ trọng tâm cần phải được triển khai đến các chị em hội viên phụ nữ và dưới chi hội thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch cụ thể, đặc biệt là cái đối với hội phụ nữ là cái công tác tuyên truyền phải khéo, phải thực sự đi vào lòng dân, đi vào lòng chị em phụ nữ và phải được chị em phụ nữ ghi nhận và mình trước hết muốn chị em làm, bản thân mình phải là người gương mẫu đi đầu làm trước, thực hiện trước, có hiệu quả thì sau đó mình triển khai đến tất cả chị em hội viên phụ nữ thì mọi người đều hưởng ứng tích cực.
Với những đóng góp tích cực cùng nhiều thành tích đáng ghi nhận trong nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Và mới đây, chị tiếp tục được đề nghị Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào công tác hội phụ nữ ở cơ sở.
Quý vị và các bạn mời nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.